Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là khởi tâm động niệm nghĩ đến lợi ích của chính mình. Chúng ta thấy chúng sanh chân thật là chấp trước kiên cố. Cái lợi ích của chính mình nó đã làm cản trở biết bao nhiêu là những cái việc tiến trình tu thân hay là những cái việc tiến trình để lợi ích chúng sanh. Trong cái khởi tâm động niệm của mình là luôn luôn là có mình, cho nên chúng ta mãi mãi làm phàm phu. Mà đâu phải là phàm phu bình thường đâu, mà là phàm phu nghiệp chướng, phàm phu tội lỗi. Thế mới thấy thật là khó. Rất nhiều người ban đầu phát tâm độ chúng sanh, nhưng rồi thời gian họ thấy chúng sanh can cường quá, rồi họ cũng thôi, rồi là thôi chọn đi cái tâm của họ. Họ cũng muốn rút về để rồi là để tự an thân. Chính điều đó mà cứ làm cho thánh đạo bị mai một. Mình có, cho dù là mình có làm tốt cho chúng sanh 100 việc, 1000 việc, nhưng mà chỉ cần một việc Phật lòng thôi thì họ đổ hết, họ rũ bỏ hết. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết để mà chuẩn bị cái đạo tâm của mình. Và trước tôi đã nói rồi, Bồ Tát là kiên định cái tâm của mình. Cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu chướng ngại, sự bạc đãi của chúng sanh, thì tâm của Bồ Tát vẫn là kiên định, không có lui sụp. Rồi đây chúng ta cũng sẽ gặp phải người mà họ nói rằng họ mang đại ân đại đức của mình. Mình đừng tưởng là thật. Rồi một ngày họ sẽ quay lại, chính người đó họ sẽ hại mình. Đó là chuyện bình thường. Cho nên Hòa Thượng nói, họ nói họ kính trọng mình lắm, thì mình nghe thôi, đừng cho đó là thật. Hay họ nói họ ghét mình lắm, mình nghe thôi, cũng đừng cho đó là thật. Tại vì sao? Cái tâm của chúng sanh là cái tâm vọng tưởng. Vọng tưởng thì nó sao? Nó liên tục thay đổi. Nó thay đổi liên tục. Cho nên họ nói họ kính là thương, thì cái tâm họ cũng thay đổi rồi, tự nhiên nó cũng hết. Nó cũng hết kính hết thương. Nhưng mà khi họ nói họ ghét, thì cái tâm của họ thay đổi rồi, họ cũng không ghét nữa. Tại sao? Họ không có thời gian để mà nghĩ đến việc đó. Họ phải nghĩ đến những việc khác. Nghĩ đến việc gì? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần. Họ quá bận rộn trong cái việc đó, họ không nghĩ đến việc khác. Cho nên mình phải biết, mình phải hiểu rõ, đã phát tâm học Phật, phát tâm đem Phật Pháp, đem đạo đức thánh hiền đến cho chúng sanh, thì phải hiểu trước, phải hiểu để mà lập cái tín nguyện kiên định, phải chuyển được cái nghiệp lực thành cái nguyện lực. Để rồi cho dù chúng sanh có gọi là có bạc đãi chúng ta mà ở mức độ nào đi chăng nữa, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta phải có đủ cái niềm tin kiên định. Chứ không có chuẩn bị trước thì chúng ta cũng sẽ thối tâm đấy. Mình thấy còn trong cuộc đời của Hòa Thượng, khi mà họ chưa có gì hết, Hòa Thượng đến. Khi Hòa Thượng đến, Hòa Thượng giảng pháp, chỉ đó chỉ là giảng pháp thôi, quy tụ được rất nhiều người, xây dựng lên một cơ nơi khang trang rồi, tìm cách đuổi Hòa Thượng đi. Đành rằng là không phải xây lên là Hòa Thượng làm chủ, không có. Chỉ là người già là dặn, chỉ là người ngày ngày giảng pháp thôi. Nhưng mà họ thấy ở đó vậy là chướng ngại. Tại vì người ta chỉ kính trọng Hòa Thượng, không kính trọng họ. Cho nên là tìm cách đẩy Hòa Thượng đi. Rồi Hòa Thượng lại đi. Đi đến một nơi lại tiếp tục giảng kinh thuyết pháp, rồi người ta lại thấy cơ ngơi nó chưa được, thì người ta lại xây dựng, xúm nhau xây dựng, làm nó khang trang, rồi lại tiếp tục bị đẩy đi. Rất rất nhiều nơi chứ không phải là một nơi. Cho nên cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mà giảng lần thứ 10 đó, nhiều người thắc mắc tại sao mới giảng có tới phẩm 26 mà là Hòa Thượng đã ngưng lại. Họ cứ thắc mắc, họ cứ gọi điện, họ gửi mail cho tôi là tại sao cái bộ đó mà giảng chưa hết, tại sao ban phiên dịch không có dịch cho hết, bộ đó hay quá mà tại sao ban phiên dịch không dịch hết. Họ không biết được Đó chính là gì? Lúc Hòa Thượng giảng bộ đó là ở ngay cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lâm cũng tìm cách đưa Hòa Thượng đi. Rồi tới bên chỗ học hội lại tìm cách đưa Hòa Thượng đi. Lúc đó Ngài phải lưu lạc qua bên tới, bên tới Úc. Cho nên cái bộ đó nó bị đứt đoạn rất nhiều lần. Một bậc mà cả đời chỉ hy sinh phụng hiến, cả đời chỉ nghĩ đến người khác, không hề nghĩ đến cho mình. Cả đời gọi là không quản việc, không quản người, không quản tiền đó. Thế mà còn bị bạc đãi đến độ như vậy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đã có công có đức rồi. Chúng sanh đã mang ơn cho chúng ta rồi. Đừng bao giờ có ý niệm đó. Ta phải mang một ý niệm rằng ta đến thế gian này may mắn là ta làm được ít việc. Chỉ mong rằng ta làm xong được cái việc của mình rồi để ra đi, chẳng phải công, chẳng phải đức gì. Phải sẵn sàng, phải chuẩn bị sẵn một cái tâm thái như vậy. Chứ không thì ta sẽ đau khổ lắm. Sẽ rất là đau khổ đấy. Vì sao vậy? Chẳng phải ai ngoài chính học trò của mình. Chính cái người mà mình thân cận nhất, mình tưởng chừng như là không thể nào khác đi, thì chính người đó họ lại đi hại mình. Mà cũng đừng lại thấy rằng cái việc đó là cái việc mình cứ thắc mắc, mình cứ vò đầu mình nói tại sao như vậy. Không tại sao cả. Tâm của chúng sanh là như vậy. Tâm người là vô thường mà, biến đổi. Trong một sát na nó có tới 60 lần sinh diệt. Một khắc sát na là một khải bóng tay. Rất nhanh. Nó tới 60 lần sinh diệt. Vậy thì thử nghĩ xem cái sự chuyển đổi nó nhanh cỡ nào. Cho nên đừng nghĩ rằng, bởi vì họ nói họ thương mình lắm, mình tin đó là thật hả? Và thần nói đó là giả đó. Mà họ nói họ ghét mình lắm thì cũng đừng cho nó là thật. Đó cũng là giả đó. Vì trong tâm họ không có cái gì là thật hết. Vậy thì cái gì là thật? Chắc hẳn là các chúng ta cũng có nhiều cái thể hội này, cái thể nghiệm này. Mình ân cần, mình dạy bảo con của họ tốt, tự nhiên họ gặp mình họ không chào hỏi gì hết. Sau một thời gian vắng mặt, họ con họ không học với mình nữa, họ gặp mình họ chẳng hay chào hỏi gì hết. Tự nhiên mình buồn, mình trở về mình buồn mấy ngày. Đừng bao giờ có cái phải chuẩn bị thả sẵn cho tâm mình. Có người ở thế gian thì là gì? Nếu nói thẳng là gì? Dông ân bội nghĩa. Mình thử xem cái tâm đó, cái tâm cảnh đó của mình có hay không? Mình có dông ân bội nghĩa không? Chính mình là người dông ân bội nghĩa, chứ đừng nói tới ai. Trên Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã đem biết, đã đem giáo pháp đến chúng ta, mình mang nó biết bao nhiêu là ân đức. Mình có tiếp nối cái sứ mạng của các ngài.
để đền trả cái ân đức của các ngài không?
Không.
Mình hứa với các ngài, mình tiếp nối cái công việc của các ngài mà mình làm không tốt, vậy thì mình có bội nghĩa không? Nói chi cho xa, mình là một người học trò. Cái thời gian chúng ta làm học trò thì chúng ta được tiếp nhận lời dạy của thầy cô. Nhờ những thầy cô vĩ đại, các thầy cô đã hy sinh đem cái dạy bảo chúng ta. Rồi đến chúng ta, khi mà chúng ta đã làm được thầy cô rồi, chúng ta có mang cái sứ mạng đó để tiếp nối hay không? Hay chỉ làm nghĩ đến cái lợi ích của cá nhân, không tiếp nối cái sứ mạng của thầy cô, không mang cái hoài bão, cái ước vọng của thầy cô để thực hiện, vậy thì chúng ta có dông ân bội nghĩa không?
Cho nên chúng ta đừng nói là người ta dông ân bội nghĩa,
mà chính mình là người đã tạo ra cái nhân dông ân bội nghĩa rồi. Cho nên chúng ta có gặp đi chăng nữa thì đó chỉ là chúng ta hưởng cái quả, hưởng cái quả mà thôi.
Tôi nghe Hòa Thượng nói mà tôi hết sức là đau lòng. Hòa Thượng nói kinh sách tài liệu của tôi rất là nhiều, nhưng mà hết lần này chuyển nhà đến đợt chuyển nhà đến đợt này, đến giờ chỗ ở, từ trong nước rồi ra ngoài nước, nước này nước kia, cuối cùng không còn cái gì hết, mất sạch. Và tôi nói cuối cùng mất sạch, không còn cái gì chứ. Mình nghe cái tâm cảnh đó, mình thử cảm nhận coi. Làm thầy cả một đời hy sinh phụng hiến, và cuối cùng còn bị cái hoàn cảnh nó tệ bạc đến mức độ như vậy. Những cuốn sách mà ngày xưa thầy Lý Bính Nam giao cho ngài, cái cuốn mà Kinh Vô Lượng Thọ này, mà chính là cứ lão cư sĩ đã mi chú trong đó rất là kỹ lưỡng, chú thích, mình gọi là mà chú thích rất là kỹ lưỡng, để mình cầm đó, mình chỉ cần mình nhìn vào đó, mình triển khai, mình giảng giải rất dễ dàng, có thể nói là bảo vật mất hết. À, đừng nói mất hết. Sao nhiều đợt trò dọn nhà, không còn cái gì hết. Cho nên bây giờ tôi mới nghĩ, khi mà nghe Hòa Thượng nói như vậy, tôi cũng đã chuẩn bị. Chả có cái gì để cho mình phải mang theo hết. Mình phải làm sao mình huân tập nó vào ở trong mình. Với một người mà cả một đời không quản tiền, không quản việc, không quản người, tam bất quản, vậy mà còn chính học trò của mình nó tệ bạc, nó phụ gãy mình như vậy, vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Cho nên mọi người phải chuẩn bị cái tinh thần cứ hy sinh phụng hiến. Đừng bao giờ nghĩ đến cái sự ghi ân của chúng sanh. Đừng bao giờ nghĩ đến cái sự báo ân của chúng sanh. Như Hòa Thượng dạy, việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Chẳng phải vì công đức
vì người ta ghi ân mà chúng ta làm. Mà làm gì? Vì đó là phát xuất từ tự nhiên. Xong rồi ta ra đi. Chẳng phải, nếu ta phải chuẩn bị sẵn như vậy để tâm ta nó đừng có quá hụt hẫng, đừng có quá khổ đau, để rồi phải trách móc người ta. Trách móc. Mười mấy năm qua trong cuộc đời 43 của mình, tôi đã nếm rất nhiều rồi. Cái sự phũ phàng, gọi là cái sự bạc đãi. Học trò mình dạy họ trưởng thành thì họ quay lại họ. Cho nên cái chuyện mà mình bị phản nghịch thì mình phải xem coi chính nơi mình đã có cái tâm phản nghịch. Mà từ đâu? Cũng vì tư lợi, lợi ích riêng mà nó như vậy. Cho nên chúng ta phải biết được, chuẩn bị sẵn cái tâm kiên cố dũng mãnh của mình. Ta chân thật làm là gì? Đó là nguyện vọng, nguyện lực của ta. Làm xong rồi thôi, chẳng có phải ghi dấu gì hết. Làm mà người ta không cho mình làm nữa, người ta dành cho cái chỗ, thì mình quả thưởng nhiều lần. Quả thưởng nói người ta dành mình nhường, thậm chí chưa dành nữa. Quả thưởng nói thậm chí chưa dành mà ngay khi ta thấy họ muốn thì nhường luôn. Trong bài Hòa Thượng nói người học Phật phải hiểu được tu tích thiện căn. Vậy thì cái gì là thiện căn? Ta đem tất cả lời giáo huấn của Thế Tôn quy nạp lại thành 20 chữ. 20 chữ này chính là thiện căn. Mà thật nói đó chính là gì? Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Thôi lần trước chúng ta đã học rồi. Mà thật nói muốn thể hiện được cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là phải dùng cái chánh giác từ bi để mà thực tiễn nó. Cho nên là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải một mảng chân thành, một mảng bình đẳng, một mảng tâm thanh tịnh. Vậy thì ta mới an ổn được trong cái cuộc đời này. Chứ không thì ta sẽ phiền não. Phải phiền não. Phiền não triền miên đấy. Thấy Hòa Thượng là một ngày đã trải qua cuộc đời hơn gần 100 năm mà. 43 khắp nơi trên thế giới. Ngài bị cái sự bạc đãi của chúng sanh. Cho nên Ngài dặn chúng ta phải có sợ, phải hiểu trước. Đừng thấy rằng mình có công có đức, đừng thấy là mình đã làm được nhiều việc cho chúng sanh. Vì nếu chúng ta thấy ta làm được nhiều việc cho chúng sanh, rồi đến lúc mà ta bị bạc đãi, ta bị họ phản nghịch, chúng ta đau lòng lắm. Ta đau lòng lắm. Với Hòa Tổ Ấn Quang dạy đó, xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu. Thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết, chỉ có mình ta là phàm phu thôi. Phàm phu là gì? Phàm phu là phước mỏng, nghiệp dày, lúc nào cũng cần phải học hỏi, cần phải nỗ lực hơn. Chúng ta thấy không? Những bậc thầy sáng suốt dạy cho chúng ta, chỉ thấy tất cả là những người giỏi hơn mình, là Phật Bồ Tát, còn chỉ riêng ta là phàm phu. Phước thì ít, nghiệp thì dày, cho nên là luôn luôn phải không ngừng tinh tấn nỗ lực. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mới có 10 chữ. Còn 10 chữ dưới sau là gì? Nhìn thấu, buông xả. Mình nhìn thấu nãy giờ là, mình nãy giờ mình nói là chính là mình nhìn thấu cuộc đời. Nhìn thấu rồi. Để gì? Để đừng có dính mắc ở trong tâm, gọi là buông xả. Chân thật hy sinh phụng hiến, chân thật chí công vô tư. Phải làm như vậy, phải có cái tâm, phải chuẩn bị cái tâm mình như vậy. Nhìn rõ cái sự thật rồi, để mà đừng có dướng bận ở trong tâm mình, thì tâm mình sao? Lúc đó tâm mình mới tự tại. Chứ không thì cả cuộc đời này mình không có một phút giây tự tại đâu, nếu mình không có buông xuống. Tự tại rồi thì là sao? Tùy duyên. Tùy duyên là sao? Ở hoàn cảnh nào cũng được, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được. Ta không dính mắc cái hoàn cảnh. Mình nói trời ơi, mình ở cảnh sướng quá, bây giờ mình đang ở cái cảnh nóng quá, mình đâu có tùy duyên được đâu. Sau khi nhìn thấu buông xuống rồi, tự tại mới đã tùy duyên, thì mới cái tâm mình, lúc đó ta niệm Phật, ta giữ tâm chánh niệm. Làm được như vậy thì đó là vô, hòa thượng nói, ta mới có được vô lượng vô biên thiện căn. Nếu như chúng ta không nỗ lực làm theo cái 20 chữ này thì thật sự không được. Phải thật sự nỗ lực. Thí dụ như bây giờ cuộc đời có bạc rãi, có giả dối như thế nào, thì tâm ta vẫn một mực chân thành, tâm ta vẫn thanh tịnh, tâm ta vẫn bình đẳng mà đối đãi. Đừng nghĩ rằng người này là người tốt, người có lợi ích cho mình, mình đối họ khác. Còn người này đã từng hãm hại mình, chướng ngại mình không quan tâm, vậy thì tâm mình hỏng rồi, tâm mình bị hỏng. Trong cái mười điều tâm niệm của nhà Phật, trong đó là có một câu mà tôi nhớ là: có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ tham dục sẽ dễ sanh. Ai cũng mong rằng mình đừng có bệnh, đừng có khổ. Nhưng khi mà người đã hiểu rồi, mỗi khi bệnh khổ người ta lại cảm ơn bệnh khổ, một khi khó khăn người ta lại cảm ơn khó khăn. Vì chỉ có bệnh khổ, chỉ có khó khăn người ta mới trưởng thành, đúng không? Một lần vượt qua khó khăn, một lần vượt qua được bệnh khổ, thì đó là một lần ta đã tiến đạo. Nó mới thử sức được cái tâm của mình. biết được cái sự chịu đựng của mình đến mức nào. Cho nên 10 điều tâm niệm nhà Phật có một tâm niệm đó là có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Có bệnh khổ đó nó mới thui chột đi cái tâm ngạo mạn, mới thui chột đi cái tâm tự tư tự lợi, cái tâm danh vọng lợi dưỡng của mình. Chứ không thì wow, gọi là sẽ ngất trời đấy. Mình để ý xem tại sao mà người ta đứng tuổi thì ta, cái người đứng tuổi thì ta lại chững chạc, người ta trưởng thành. Vì sao vậy? Vì người ta bị te tua rồi, ta biết rồi, cho nên người ta chững chạc lắm. Còn mới lớn á thì chưa bị gì hết, cho nên là háo thắng, cao ngạo. Còn người ta lớn, người ta trải qua cuộc đời, người ta đã biết rồi cao ngạo cái gì, có gì mà đáng cao ngạo đâu. Nè, khi bệnh khổ nó đến, khi chướng nạn nó đến, rồi phải biết cuộc đời này, cái vị đắng cuộc đời này nó ra sao. À, người ta biết rồi, cái người ta không cảm thấy không có cái gì đáng để kiêu ngạo. Cho nên tâm người ta vững chãi. Chướng ngại khổ đau đến, người ta không có bị, không có như mình còn quá nhiều hiếu thắng. Mình chưa bị khổ, chưa bị chướng ngại, chưa bị khổ đau, cho nên là mình cảm thấy mình ngon lắm. Nhưng mà khi gặp rồi sao? Khổ quá trời khổ ơi, khổ chịu hết nổi rồi. Đức Hòa Thượng nói ở trên kinh nói rất rõ với chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là gì? Đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Có nghĩa là mình muốn ở trong đất Phật, ở trong thế giới của Phật. Phải là bậc thượng thiện nhân nha. Cái câu này mới cái đáng chú ý nè. Vậy xin hỏi bạn, chính mình có phải là bậc thượng thiện chưa? Bậc thừa gọi là thượng thiện hay chưa? Nếu bạn chưa phải là bậc thượng thiện thì bạn đừng có mơ, đừng có nghĩ đến việc là bạn có thể vãng sanh. Bạn có thể về được đất Phật, hay bạn ở nơi đất Phật. Thế nên chúng ta phải nghĩ đến, chúng ta muốn về ở đất Phật thì mức độ thấp nhất và thầy nói mức độ thấp nhất là tâm ta phải thanh tịnh. Tâm ta phải thanh tịnh. Những khó khăn chướng ngại chúng ta đã phải được nhìn thấu nó rồi, chúng ta không có để nó trong tâm, nó không vướng bận ta. Nếu vướng bận thì làm gì thanh tịnh, đúng không? Người ta nói một câu tán thán ta vui mấy ngày, họ làm cho mình phật ý một lúc, mình cảm thấy như bị thương tổn, mình buồn cảm mấy tuần, vậy thì tâm mình làm gì có tâm thanh tịnh đâu. Và thật đấy, chí ít tâm mình không có khởi tức giận. Tâm mình không khởi tức giận. Vì tâm khởi tức giận thì chỉ có hại việc. Làm việc gì cũng hại hết. hại chính mình, hại người. Khởi tức giận là vô bổ, có nghĩa là nó không lợi ích gì cho đối với cái việc làm của ta. Mà có hại không? Người mà thường hay khởi tức giận, hay nói cách khác, vậy thì ngay đời này của chúng ta không có cơ hội để gặp Phật. Mình phải hiểu rằng gặp Phật không phải là gặp Phật đứng trước mặt mình. Mình phải hiểu rằng mình không trở về được cái tự tánh Phật của mình. Cái tự tánh thanh tịnh, thuần tịnh, thuần thiện của chính mình. Vậy thì mình làm sao mình có được sự an lạc? Mình mãi mãi khổ đau thôi. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn cứ thường khởi tức giận thì ngay cuộc đời này bạn sẽ không có cơ hội để gặp Phật. Có nghĩa là không có cơ hội để trở về được cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Vậy thì bạn phải đợi đời sau đời hay đời sau nữa. Đến đời nào, Hòa Thượng nói nè, đến đời nào mà bạn không còn khởi tức giận nữa, bạn không còn oán hận một người nào nữa, bạn không còn oán giận một việc gì nữa, vậy thì bạn mới thấy được Phật. Chữ thấy được Phật ở đây là gì? Là thấy được cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Cái tự tánh thuần tịnh, thuần thiện của chính mình. Cái điều này dễ hiểu mà. Mình tại sao mình thấy người ta khổ đau chồng chất mà thấy người ta vẫn tự tại? Người ta không khổ như mình. Mình thì ủ dột, mặt nhăn cao, cao mày nhăn mặt. Còn họ thì không có cao mày nhăn mặt. Đó là họ đã biết tiêu hóa đi cái nỗi khổ đau đó. Họ biết tiêu hóa đi cái sự chướng ngại đó. Và thử nhắc lại, tham sân si là ba độc phiền não. Người học Phật, sáu căn tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài, mắt thì thấy sắc, tai nghe tiếng, ý niệm khởi lên thì phải mau mà giữ chánh niệm. Mình kiểm soát coi nó đang khởi cái niệm gì. Niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, niệm ăn, niệm ngủ. Đừng để nó khởi. Chánh niệm chính là gì? Hòa Thượng nói trong tất cả các niệm thì niệm đó, nghĩ đến Phật là ý niệm thuần chánh nhất. Khi mà ta niệm, ta nghĩ đến một cái đấng gọi là tròn toàn thiện rồi, thì đâu có rảnh để mà niệm những thứ khác. Niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, niệm ăn, niệm ngủ. Cho nên Hòa Thượng nói trong tất cả các niệm thì niệm Phật là cái niệm thuần chánh, thuần thiện, thuần tịnh. Ta nghĩ đến Phật thì ta mới áp chế được các cái niệm, niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm tự tư tự lợi, niệm danh vọng lợi dưỡng, cái niệm hưởng thụ năm dục sáu trần. Thì chỉ có niệm Phật thì ta mới áp chế được cái, những cái niệm bất thiện này. Còn nếu chúng ta không niệm Phật được thì ta không thể áp chế được cái niệm Phật. Mà thượng nói khi mà chúng ta không tham, không sân, không si thì gọi là ba thiện căn. Muốn được cái năng lực áp chế những vọng niệm sai trái của chúng ta, có được có năng lực. Hòa thượng nói không gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm tham, ý niệm sân, ý niệm si. Thật ra chúng ta thấy cho dù là thế gian hay xuất thế gian đều là như vậy. Chúng ta nghe câu là gì? Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả mọi sự mọi việc muốn thành công thì phải có tâm nhẫn nại. Niệm sân, niệm tham, niệm sân khởi lên rồi thì hỏng hết mọi việc. Vậy thì có phải là tất cả đều ở thế gian hay là ở xuất thế gian đều muốn thành công thì phải có cái tâm nhẫn nại. Ta vượt qua được thì chúng ta sẽ thành công. Ta vượt qua được những tập khí xấu ác của mình thì ta mới làm chủ được nó. Còn không vượt qua được tập khí xấu ác của mình thì nó vẫn là chủ của mình. Chủ là gì? Chủ là nó sai sử mình. Nó bắt mình phải như vậy. Mình thử nghĩ xem. Cuộc đời mà nếu mình mà bị tập khí nó sai sử, mình khổ không? Khổ lắm. Còn mình sai sử được tập khí của mình, vậy thì mình làm chủ được cái tập khí của mình, vậy thì mình thấy mình có tự tại không? Quá tự tại đi chứ. Thí dụ bây giờ tài sắc danh thực thì năm cái thứ này, tiền hả, ở có cũng tốt, có là để giúp ích chúng sanh thôi, không có thì sao? Không có cũng chẳng sao. Hãy có đó là chúng ta đã làm chủ được tập khí. Ăn cũng tốt, có cái tốt để ăn cũng tốt, mà không có cái tốt cái gì làm sao ăn để no cũng được. Vậy thì có phải là tự tại không? Hả? Làm chủ được cái tập khí. Người mà muốn tự tại an vui thì người làm phải làm chủ được tập khí của mình. Còn người mà bị tập khí nó sai khiến thì cả đời này không thể có được tự tại an vui. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta hãy tự mà quán xét thấy, quán xét xem có phải vậy không. Bởi Hòa Thượng nói không gì khác hơn nhất định phải đem tham sân si buông bỏ. Phải đem cái ý niệm tham sân si, cái ý niệm tự tư tự lợi buông bỏ. Nếu khởi tâm động niệm mà nghĩ đến lợi ích của chính mình, và thường nói xin thưa với các vị cả đời này các vị không thấy được Phật, hay là bạn muốn giảng sanh thì cả đời này bạn cũng không thể giảng sanh cực lạc. Và thế nên đơn giản không gì khác hơn, ta muốn thành tựu đạo nghiệp, muốn thành tựu thế gian pháp hay xuất thế gian pháp thì đều phải buông xuống ý niệm tự tư tự lợi, buông xuống cái ý niệm tham sân si. Nhưng mà khó, chân thật khó. Chỉ cần ta lơ là ta không kiểm soát, thì ý niệm tự tư tự lợi nó liền nổi lên. Ngay khi cái ý niệm thuần tịnh thuần thiện đó, nhưng mà nó chen chân vào cái khoảng ngay giữa ý niệm tự tư tự lợi, nó gọi là nó nổi lên thượng phong. Thượng phong là gì? Một cái chớp cao nhất. Phong là cái đỉnh núi. Thượng phong là ở trên một cái đỉnh núi cao nhất, trên một đỉnh núi cao nhất. Những cái đỉnh khác tự nhiên thấp tè xuống liền. Cho nên tu hành chính là gì? Chẳng qua là chế ngự những cái tập khí xấu của mình mà thôi. Phải làm chủ được những cái tập khí xấu của mình. Hôm nay chúng ta học bài này để chúng ta biết trước những cái cần biết. Một cái điều mà tôi muốn nhắc mọi người nãy, chính bản thân mình cũng đã từng phản nghịch mà. Mình ta đã gieo nhân phản nghịch rồi, vậy thì ta phải gặp cái quả phản nghịch thôi. Một khi mà chúng sanh có phụ gãy ta, có guồng gãy ta, có hãm hại ta, thì ta phải biết rằng đó là cái quả thôi. Còn cái nhân là ở chính nơi ta đã tạo. Thế đừng có phải vì đừng có châu mài nhăn mặt. Đừng có châu mài nhăn mặt. Biết rõ nhân quả rồi để mà chi? Nghịch đến thì thuận nhận. Hoan hoan nghị hỷ mà tiếp nhận. Hay chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.